Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa ni sư trụ trì chùa Thiên Phước cùng chư ni. Kính thưa toàn thể quý thiền hữu tri thức. Nhân khóa tu hôm nay, chúng tôi gửi đến quý vị đề tài nhận lỗi, xin lỗi và thứ lỗi. Đó là tiến trình ba bước làm mới đời sống đạo đức và nâng cao quan hệ xã hội theo hướng tích cực. Lỗi được quan niệm theo đạo Phật là thuộc tính của người phàm. Thế còn là người phàm không phạm lỗi dân sự cũng có thể phạm tội về luật pháp. Người phàm được kinh điển định nghĩa là người thiếu trí tuệ, ứng xử và giải quyết các vấn đề không dựa trên nền tảng của tứ đế. Và do đó lối sống cũng như các vấn đề giải quyết sẽ khó dựa trên nền tảng nhân quả và sự triệt để. Sau một thời gian đó, tất cả những nguồn gốc của nỗi khổ niềm đau vẫn còn nằm y nguyên. Bế tắc ngày càng tăng trưởng và lớn lên. Kết quả là chúng ta bị lẩn quẩn trong một cái vòng tròn không có lối thoát. Do đó để thoát ra khỏi phạm vi của người phàm kẻ tục, trong rất nhiều các kinh Pali đó, Đức Phật khuyên người tu học Phật cần phải phát triển trí tuệ. Lối sống và ứng xử trên nền tảng đạo đức, tôn trọng luật pháp là biểu hiện của người có trí tuệ. Người có tri thức, học cao, hiểu rộng, vai trò vị thế xã hội lớn, nhưng nếu không ứng xử theo luật và đạo đức vẫn được xem là thiếu trí tuệ. Trong phạm vi ứng dụng, người có trí tuệ sẽ không có lỗi, khi có lỗi sẽ không chối lỗi và hướng đến việc cải thiện chính bản thân mình. Việc nhận lỗi rồi sửa lỗi để có được cơ hội được thứ lỗi là một tiến trình diễn ra rất bình thường. Chúng ta thử khảo sát các câu chuyện sau đây để thấy được tầm quan trọng của việc nhận lỗi, xin lỗi và đối lại với nỗ lực làm mới đó đó. Người được xin lỗi nên có tấm lòng rộng lượng thứ lỗi cho. Một, nhận lỗi. Chuyện kể rằng chim sáo, chim khách và chim cú là ba cô bạn tâm đầu ý hợp. Mỗi khi chị chim khách cắt tiếng hót, làng xóm và chủ nhân có cảm giác rất hân hoan vì giọng hót của khách rất thanh tao và gợi mở cho sự sảng khoái của những người nghe. Đang khi chim cú đó cũng có thiện chí tương tự, tập hót và gái mỗi ngày. Mỗi khi cư dân trong làng nghe tiếng của chim cú, lòng khó chịu vì nghĩ rằng loài chim này đang mang điềm xấu đến cho cư dân và đặc biệt là gia đình của mình. Phản ứng trước niềm tin chim cú là điềm xấu, rất nhiều cư dân dùng dần ná để bắn, dùng súng để giết dùng các phương tiện để hủy hoại hoặc là xua đuổi loài chim này ra khỏi phạm vi khu vực của mình. Đứng trước nỗi đau đó, chị chim cú đã đến từ giã chim khách và chim sáo. Khi từ giã, chim cú tâm sự rằng: cũng giống như hai chị, tôi chỉ muốn có được cuộc sống bình an. Rồi không ngờ đó, tại đây trời thì mênh mông, đất thì bao la, cây bạc ngàn, nhưng tôi không có chỗ tạo ra đất sống. Giả từ hai chị hẳn là một điều buồn, nhưng tôi không còn sự lựa chọn khác. Ngậm ngùi và buồn trước cảnh phải chia ly, chị chim khách hỏi là lý do theo chị tại sao dân cư trong làng lại ghét chị đến thế. Chim cú trả lời: vì tiếng hót của tôi. Chim khách đề nghị: nếu tiếng hót là nguyên nhân chính dẫn đến sự khó chịu, xua đũa và bắn giết của dân làng, thì tôi nghĩ rằng khi chị đến nơi khác, nếu không thay đổi tiếng hót, chị vẫn tiếp tục hứng lấy các thái độ chua cay, ghét bỏ, thậm chí là hủy diệt mạng sống của cư dân ở khu vực đó. Chim sáo góp ý thêm: do đó thay vì rời khỏi chỗ này, tốt nhất chị hãy thay đổi tiếng hót. Chuyện ngụ ngôn này như là một nghệ thuật phân tích cái nguyên nhân sâu xa của các lỗi ngay con người bị quy kết lỗi, hơn là đổ thừa và trách móc gần người và xa, vốn là thói quen của con người. Thì khi ta nhận dạng ra lỗi ít nhiều có liên hệ đến bản thân mình, việc thừa nhận lỗi ở một mức độ tương đối sẽ giúp cho chúng ta có nhu cầu làm mới. Phần lớn chúng ta ít lấy mình làm hệ quy chiếu trong việc thừa nhận lỗi. Ta cố tình biện hộ tìm kiếm lỗi ở người khác nhằm biện minh cho những điều mà mình chưa đạt được. Và điều đó cứ như thế sẽ tạo ra rất nhiều các trở ngại trong tương quan xã hội giữa mình và người khác. Dĩ nhiên lỗi trong tình huống này không hoàn toàn nằm ở chim cú, vì nó có dụng ý xấu đối với cư dân trong làng bao giờ đâu. Do phong tục tập quán mê tín mà người ta đã lý giải tiếng hót của nó báo hiệu cho một điềm xấu đến. Sống trong một cộng nghiệp xấu như vậy, một số người tốt mặc nhiên trở thành đối tượng bị phê bình, chỉ trích, quy kết, đổ lỗi, thậm chí đem ra xử. Thay vì chán cuộc đời, rơi vào tuyệt vọng, trầm cảm và có cảm giác muốn tự tử, theo lời Phật dạy, ta cần phải bình tĩnh, sử dụng trí tuệ để soi sáng bản chất của vấn nạn đang diễn ra là cái gì. Chư cú rất may mắn đã phản ánh rõ bản chất rắc rối liên hệ đến chị ta. May mắn hơn là chị có được hai người bạn tâm đầu ý hiệp góp ý theo hướng giải quyết vấn đề, để nhằm giúp cho chị nhận ra được đâu là sở trường dẫn đến sự được yêu quý mến, đâu là sở đoản dẫn đến các thái độ bị ứng xử rất tàn nhẫn. Vì là một câu chuyện ngụ ngôn, đoạn kết của câu chuyện á, để cho người đọc tự suy nghĩ. Ở đây ít nhất là người ta đã phân ra được gốc rễ của sự rắc rối là tiếng hót. Loài người cũng giống như là các loài động vật có nghiệp chung, lớn nhất là nghiệp liên minh, ở mức độ vừa là tính quốc gia, quốc hồn, quốc tí, hay là nghiệp dân tộc. Nhỏ hơn là nghiệp cộng đồng, nhỏ hơn nữa là nghiệp gia đình. Và theo đó, các thành viên có mặt trong gia đình, cộng đồng, quốc gia, liên minh nhiều quốc gia, có cùng một lối suy nghĩ, giải quyết vấn đề, các mối quan tâm giống nhau, theo một thiên hướng nhất định nào đó. Và do vậy, phải cùng chịu một kết quả hoặc tốt hoặc xấu từ những lối ứng xử chung. Chị Chim Cú đã mang trong chị đó cộng nghiệp của tiếng hót. Chị có muốn khác hơn cũng không được. Bao nhiêu đời trôi qua, chim cú ông, bà, cha, mẹ cũng đều hót theo một cách tương tự như thế. Chị và những chim cú lớn hơn hoặc nhỏ hơn cũng tiếp tục thừa hưởng cái cộng nghiệp tiếng hót đó. Và trải qua nhiều đời kiếp về sau, tiếng hót đó lại tiếp tục được truyền thừa, gắn kết như bóng không rời hình, âm gian không tách rời khỏi tiếng. Việc thay đổi một nghiệp chung mà nó gắn kết lâu đời đối với một con người và một chủng loài động vật là rất khó, nhưng điều đó không có nghĩa là không làm được. Như vậy, trong tình huống này, để có được sự bình an khỏi mọi sự giết hại, ghét bỏ của những người mê tín, tốt nhất là chị chim cú cần phải rời khỏi không gian mê tín đó. Chị có thể đến một cái không gian mới, nơi mà cư dân không hề có quan điểm tương tự. Biết đâu lúc đó tiếng hót của chị sẽ là mối quan tâm, thích thú của những người khác thì sao? Do đó thay được không gian là cách tốt nhất để thay đổi nghiệp ở mức độ đơn giản. Áp dụng công thức này khi có một sự cãi vã giữa vợ và chồng, cha mẹ và con cái, anh chị em, thay vì chúng ta tiếp tục ngồi đấu lý đúng và sai, phải và quấy, ai lỗi, ai không lỗi, sự căng thẳng trong tương quan gia đình và xã hội ngày càng gia tăng, thì tốt nhất chúng ta viện cớ đánh trống lảng để thoát ra khỏi cái gút đang diễn ra. Hít thở không khí trong lành, giữ tâm bình an để ta có đủ thời giờ, công sức và chiều sâu để giải quyết được vấn nạn. Khi một trong hai người có lối ứng xử tích cực, người còn lại phải nương theo đó để giải quyết cái gút đang diễn ra. Chứ lúc đó mình tức lên mình nói có tịch mới rụt rịch, tại sao không có đủ bản lĩnh để thừa nhận các lỗi của mình, thì lúc đó vấn đề sẽ trở nên nghiêm trọng hơn. Trở lại bản chất của vấn đề thừa nhận lỗi đó, ta phải thấy rất rõ là vì tính chủ quan, cái tôi tự trọng, cái tôi tự ái đã làm cho phần lớn chúng ta phớt lờ lỗi mà vốn mình có thể bị vướng kẹt vào với tư cách là một người phạm. Do đó phải hết sức bình tĩnh để cho việc nghi lỗi không được lan truyền và phổ biến. Trong một tập thể, nếu có sự mất cấp, sự hoài nghi bắt đầu có mặt, làm cho không khí bình an trong tập thể đó hoàn toàn bị đánh mất. Người thiếu bản lĩnh không thừa nhận lỗi là kẻ đã ăn cắp một món vật nào đó, tạo ra sự bất hòa khí trong cộng đồng, thì ngoài hậu quả của nghiệp ăn cắp còn dẫn đến nhiều hậu quả tiêu cực khác, đó là phá hoại cái hạnh phúc vững mạnh và hòa hợp đoàn kết của một tổ chức. Do đó chỉ là một nghiệp từ ban đầu, nhưng hậu quả có thể là 2, 3, 4, 5, 6, và theo đó có thể có tình hướng leo thang. Tu học Phật cần phải thấy rõ khi nào ta phạm tội theo luật pháp, dầu không ai biết vẫn phải nhận ra lỗi của mình để cải hối. Và về lỗi dân sự, dầu nó không đáng là bao, cũng cần phải nhận diện lỗi để chúng ta làm mới chính mình. Nhận lỗi không phải là một sự hèn nhát. Trên thực tế, nhận lỗi là biểu hiện của một lối sống văn hóa, đạo đức và tâm linh. Người có bản lĩnh không cảm thấy mắc cỡ khi lỡ phạm vào một tội hay là lỗi nào đó. Trong đời sống của người xuất gia, Đức Phật khích lệ các tu sĩ mỗi nửa tháng phải nói lỗi của chính mình. Trong trường hợp vì chủ quan và không nhìn thấy hết toàn cảnh của một lỗi có thể diễn ra, người tu sĩ phải biết thỉnh mời các bạn đồng tu, người tu trước, kẻ tu sau, chỉ lỗi cho mình nhằm giúp mình hoàn thiện nhân cách. Tại sao Đức Phật lại dạy như thế? Một suy luận nhỏ có thể giúp cho chúng ta giải quyết được câu thắc mắc đó. Con người có hai mắt, có thể nhìn thấy mặt trước của mình rất rõ, nhưng khó có ai có thể nhìn thấy được sau óc, cổ gáy và lưng nếu không nhờ người khác soi dọi giùm, hoặc không tự thân mình sử dụng các dụng cụ soi gương theo những góc tương phản để cho ta nhìn trái và phải với sự hỗ trợ tương phản của gương, ta thấy được phần sau lưng của chúng ta. Tội về luật pháp, lỗi về dân sự cũng diễn ra như thế. Có người đó thì nhìn thấy được hạt bụi trên nóc nhà của người khác rất dễ, nhưng lại không dễ dàng nhận ra được cục gèn ở khóe mắt của mình. Mà lẽ ra đó, khi nhìn đó, là cục gèn chúng ta sẽ bị thấy trước. Nhưng vì tính chủ quan và thiếu liêm khiết về đạo đức, phần lớn con người có khuynh hướng phủ định đó. Đang khi lỗi của người khác xăm soi, làm lớn chuyện, gây ảnh hưởng tiêu cực, phá hoại mối quan tâm xã hội và làm giảm uy tín của những người lỡ bị vướng kẹt vào tội hay là lỗi như vừa nêu. Bài kinh soi gương nhân cách được Đức Phật dạy cách thức thừa nhận lỗi qua hình ảnh của tấm gương. Đức Phật dạy như sau: mỗi buổi sáng, thanh nam thanh nữ có khuynh hướng là soi gương làm đẹp chính mình, tạo ra sự tự tin và niềm hân hoan trước khi giao tế với các đồng nghiệp hoặc các đối tác. Nhận ra trên gương mặt mình có một vết dơ, không ai bảo ai, lập tức ta chùi vết dơ đó. Chị em phụ nữ xóa vết dơ đó bằng cách là tạo son phấn, tạo ra sự quý phái, sang trọng, tự tin, lịch lãm của mình, và xem đó là một nhu cầu làm đẹp không thể thiếu. Đây là kết luận. Tương tự như động tác soi gương, mỗi ngày ta hãy lấy tấm gương nhân cách soi rọi chính mình, xem có những khuyết tật gì về cá tánh, lối ứng xử nào mang lại nỗi khổ, niềm đau, khó chịu, bất hòa ở tha nhân, thì hãy lập tức làm cho chúng được chuyển hóa. Cũng giống như các vết nhơ trên cơ thể hay là áo quần sẽ làm cho chúng ta mất tự tin, bị người khác soi mói, để ý, quan tâm, không có làm mạnh, thì lỗi về dân sự và tội về luật pháp còn có tác hại lớn hơn là các vết dơ trên gương mặt con người rất nhiều. Do đó soi gương nhân cách là một nghệ thuật giúp cho ta nhận ra được các lỗi lầm, và việc làm đó mở cửa cho người nhận lỗi đó một cơ hội trở thành người thanh cao hơn. 2. Xin lỗi. Từ việc thừa nhận lỗi lầm dẫn đến sửa lỗi là một quá trình. Có người mạnh dạn xin lỗi liền ngay lập tức, có người phải để đến vài chục năm sau mới mạnh dạn mở lời kêu gọi người khác thứ lỗi cho. Có người đã ém nhẹm nói như thể chưa từng bị dướng kẹt vào lỗi gì, huống hồ là tội. Thái độ tôn trọng cái tôi hay đề cao chính mình quá mức, các mặc cảm xã hội, những tự ti trong tương quan giữa mình và người đều có thể trở thành các rào cản và giữ chân ta, không cho phép mình có thể ngỏ lời xin lỗi một người nào đó mà mình đã từng tạo lỗi. Trong khi đó, khi quy kết tội hay lỗi cho người khác, ngày và đêm trở đi từ dạo đó làm cho người ấy sống trong cảnh giới bất an, nỗi phập phồng lo sợ, nỗi hàm quan dần xé tâm can, các cái cảm giác trăn trở mệt mỏi, những ứng xử bị phân biệt đối xử trong xã hội đó, làm cho người đó có cảm giác là hận cuộc đời và hận chính họ. Đang khi việc xin lỗi đó, nó là một cái động tác rất đơn giản và có thể tháo mở được những trở ngại liền ngay lập tức, thì phần lớn chúng ta đã không xem đó là một nhu cầu đáng quan tâm. Trong trường hợp của chim cú, cô ấy không thể nào xin lỗi được loài người hoặc là những người có quan niệm mê tín về cô ấy, do vì con người và chim có hai hệ thống ngôn ngữ hoàn toàn khác nhau. Sự truyền thông khác biệt đó đã làm cho việc thừa nhận lỗi, xin lỗi để cho con người không nghĩ rằng cô chim cú là đầu mối của mọi rắc rối, bệnh tật, cái chết và sự buồn phiền. Đó là tình huống hoàn toàn bất đắc dĩ. Trong xã hội loài người đó, việc nhận lỗi để xin lỗi, tháo mở cái gút quan trái giữa mình và người không phải khó khăn đến thế. Ai tự trọng và tự ái sai lầm được xem là sự tự sát, thường có lối ứng xử cảm thấy rất khó khăn trong việc phô bày lỗi của mình cho người khác để mong người khác bỏ qua. Giới luật Phật dạy cho người xuất gia có những quy định rất là cụ thể. Có những lỗi ở mức độ đơn giản, ta chỉ cần trình bày trước một vị tu sĩ và mong vị đó hiểu, nâng đỡ tinh thần để vượt qua. Một số lỗi ở mức độ nghiêm trọng hơn cần phải trình bày trước đại chúng tối thiểu là 4 vị xuất gia thọ giới tỳ kheo đối với người phạm tội là nam, và 4 tỳ kheo ni đối với người phạm tội là nữ, để mong được sự soi sáng tùy theo phạm vi nặng, nhẹ và vừa. Người nhận lỗi, xin lỗi có thể được chấp nhận bỏ qua trọn vẹn hay là phải chịu các khung hình phạt theo luật định. Vào thời của Đức Phật đó, thì mỗi đưa tháng hoạt động xin lỗi vẫn diễn ra thường xuyên. Các sư huynh có thể xin lỗi các sư đệ, các sư tỷ có thể xin lỗi các sư muội, các sư đệ sư muội có thể xin lỗi các sư huynh và sư tỷ là chuyện bình thường. Khó ai có thể thoát ra khỏi những lỗi lầm dân sự lắm. Cho nên việc xin lỗi sẽ làm cho người nghe có cảm giác thoải mái hơn và được hiểu đúng vấn đề hơn, cho nên cái quan gúc giữa hai bên có cơ hội được tháo mở. Những năm 1990 mấy, Hòa Thượng Thích Thanh Từ sang Hoa Kỳ thuyết giảng. Cuộc thuyết giảng đầu tiên tại Hoa Kỳ đã mở ra sóng gió đối với Hòa Thượng. Mấy trăm Phật tử được lãnh đạo bởi một số thầy cho rằng Hòa Thượng Thích Thanh Từ là tay sai của Cộng sản trong nước, và vì đó hận thù về sự kiện năm 1975 đã làm cho các quan chức Việt Nam Cộng Hòa đó nghĩ rằng là phải trả đũa bất cứ những ai có liên hệ đến chính thể Việt Nam trong nước. Hòa thượng Thích Thanh Từ đã bị đổ lỗi cho và xem là người nói dài chính sách và nghị quyết 36 của chính phủ ở hải ngoại để làm công tác tôn giáo vận và văn hóa vận. Phiền não, sân si, bất hạnh trong quá khứ đã làm cho hàng trăm các Phật tử cực đoan đứng ra biểu tình chống đối các buổi thuyết giảng của Hòa Thượng ở một số chùa. Cuộc biểu tình diễn ra lớn nhất là tại chùa Đức Viên ở thành phố San Jose, bang California, Hoa Kỳ. Rất may sư bà Đức Viên, chủ trì của chùa, rất bản lĩnh, không hủy chương trình thuyết giảng đã được định sẵn, chấp nhận tất cả mọi hậu quả nếu có của nó. Nếu cộng đồng người Việt Nam từ đó về sau không đi ngôi chùa này nữa, sư bà vẫn hoan hỷ vì nghĩ rằng mình đang làm một việc cần làm, đó là việc giảng kinh thuyết pháp giúp cho người tu học Phật á, tháo mở nỗi khổ và niềm đau. Một điều rất may mắn và màu nhiệm đã diễn ra. Lời thuyết pháp của Hòa Thượng đang diễn ra trên chính điện. Một số thì vẫn biểu tình ở phía trước với những lời la ôm sòm, số khác vào trong chính điện để lắng nghe. Và sau thời pháp thoại đó, nhiều người chống đối đã quay trở lại kính phục Hòa Thượng vì đạo phong thoát tục của Ngài. Và họ thấy rất rõ giữa những lời vu cáo về Ngài và bản thân Ngài không phải là một. Một số khác vẫn tiếp tục quan cố vì cho rằng Hòa Thượng chính là cộng sản nằm dục. Cuộc thuyết giảng đó đã mở ra cái nhìn mới rằng là lời đồn đãi và một hiện thực đó, đôi lúc có khoảng cách rất xa, và do đó không nên ứng xử xem các dữ liệu được nghe thấy là những sự thật đã từng diễn ra, đang diễn ra hay sẽ diễn ra. Vì tính chủ quan cộng với những suy luận sai phương pháp sẽ làm cho chúng ta đánh giá một con người, một sự kiện, tình huống hoàn toàn trái với hiện thực đã là, đang là hoặc sẽ là. Sau gần nửa tháng thuyết giảng tại Hoa Kỳ, các đợt biểu tình bắt đầu giảm xuống, những người chống đối bắt đầu tìm đến Hòa Thượng để quy y, và vị Hòa Thượng lãnh đạo phong trào biểu tình đó đã đến gặp Hòa Thượng Thích Thanh Từ để xin lỗi. Lời xin lỗi đó đã được ghi nhận và hai bên đã ôm nhau với một tâm cởi mở, hoan hỷ, rộng lượng, bỏ qua như chưa từng có việc đó xảy ra trong nửa tháng trước. Rất tiếc á, vị tu sĩ giấy khởi phong trào biểu tình xin lỗi Hòa Thượng đang khi Hòa Thượng ở một mình thôi. Việc biểu tình chống đối thì diễn ra trước hàng trăm người, các phương tiện truyền thông bao gồm truyền hình, radio, báo chí, internet quảng bá một cách rộng rãi, đang khi việc xin lỗi chỉ là một động tác thầm lặng thôi. Dù sao đó cũng là một hành động biểu hiện sự làm mới và nỗ lực làm mới đáng được ghi nhận. Do đó đó, từ câu chuyện có thật này đó, chúng ta cần rút ra một số bài học. Nếu hậu quả của việc nói lỗi sai tác động đến hạnh phúc của quảng đại quần chúng trong một cộng đồng tập thể suốt một thời gian nhất định nào đó, thì việc xin lỗi phải được diễn ra ở phạm vi tối thiểu là bằng với cách thức mà việc ngộ nhận lỗi đã được thực hiện. Việc làm đó mới có thể xóa được các lỗi lầm đã được thực hiện trong quá khứ theo quy luật bù trừ nhân quả. B. Người xin lỗi phải thể hiện tâm chí thành, để cho người bị quy kết lỗi sai có được trạng thái hân hoan, đánh giá đúng về chính mình, sẵn sàng tha thứ bỏ qua. 3. Người tha thứ bỏ qua không nên làm sai chức năng của luật. Lỗi đây được hiểu là lỗi dân sự. Còn tội về luật pháp thì người nạn nhân không được quyền bỏ qua, bởi vì luật pháp ở một quốc gia có những khung hình phạt riêng của nó. Cho nên ta làm công việc xây dựng tình người nhưng phải biết tôn trọng luật pháp. Vậy luật pháp quyết định thế nào thì đương sự tạo lỗi phải chấp nhận như thế thôi. Đó là chuyện rất thường tình. Để việc xin lỗi được chấp nhận, người xin lỗi cần phải lưu tâm một số điều sau. A. Đừng trì hoãn thời gian xin lỗi. Vì như đã nói, khi bị quy kết lỗi sai, nạn nhân bị xã hội phân biệt đối xử, giảm uy tín và quan hệ xã hội, thậm chí có nhiều người bị đưa đẩy đến bước đường cùng, phải tự vẫn mà chết. Hoặc là khỏi niềm đau đó đã làm cho một số người bị điên loạn trọn đời, hay là có những lối ứng xử rất tiêu cực, mượn rượu giải sầu, sầu thêm nặng. Do đó chậm trễ trong việc xin lỗi dẫn đến các hậu quả nghiêm trọng như vừa nêu, thì giàu có xin lỗi, lỗi dân sự đã hết, nhưng hậu quả nghiêm trọng của việc tạo lỗi hàm quan đó vẫn tiếp tục trổ quả trong tương lai. Cho nên khi nhận ra được rằng hành động của mình, lời nói của mình và các gây hấn của mình đã mang lại một cái lỗi rất lớn, thì đừng có dại dột gì mà kéo dài nó. Xin lỗi càng sớm càng tốt. B. Đang khi việc xin lỗi diễn ra đó, thì ta phải chấp nhận rằng người nạn nhân có thể quở mắng, chửi bới, ứng xử phản cảm, mất lịch sự như là một cái trút đổ cơn giận dữ đối với người đã tạo ra nỗi hàm oan hay là những cảnh huống ngang trái đối với mình. Việc xin lỗi vẫn phải diễn ra như thường, và người xin lỗi không nên giận tức, vì giận tức lúc đó sẽ làm cho động tác xin lỗi hoàn toàn mất hết hiệu lực. Có nhiều người giận dai với tâm trả thù đó thì thường thâu băng lại những lời xin lỗi của người khác, phổ biến trên các blog internet, hoặc là làm cho mọi người biết rõ để họ có thể tự minh oan và hả hê trước việc mình được minh oan. Nhu cầu đó là không cần thiết. Để oan trái đó được kết thúc càng sớm càng tốt. Lời nói trong sự xin lỗi phải hết sức chân thành, và phải để ý đến cái ngữ điệu, bởi vì ngữ điệu nó tạo ra thái độ và sắc thái của tâm. Cho nên thà không xin lỗi, nếu xin lỗi mà sử dụng bằng những ngôn ngữ trịch thượng, qua lo, chiếu lệ, chẳng những không giải quyết được vấn nạn mà còn làm cho vấn đề trở nên rắm rối hơn. Một đứa con không nghe lời cha mẹ dạy, la cà với bạn bè xấu, vướng vào các nghiệp bài bạc, trở thành một con nợ lớn, gia đình phải chuộc nợ bằng cách là cầm cố các tài sản, vay mượn nợ trong ngân hàng mới có thể chuộc đứa con về. Đối diện trước cảnh nhà muốn ly tan, kinh tế bị suy sụp, một số đứa con có hiếu thảo mới nhận ra được rằng hành động quá đà của mình, ăn chơi sa đọa đã dẫn đến gia đình lâm vào cảnh trạng như vừa nêu, cho nên hối lỗi và xin cha mẹ bỏ qua. Trong tình huống đó đó, người hối lỗi có thể xin lỗi cha mẹ bằng các cách thức khác nhau. A. Vừa khóc lóc thề tốt và mong cha mẹ thứ lỗi, với cam kết từ đây cho đến trọn đời về sau không tái phạm thêm một lần nữa. Phần lớn khi được hứa hẹn với các cử chỉ, thái độ, sự khóc lóc và chí thành đó, cha mẹ đều bỏ qua. Nhưng có một điều mà những người làm cha làm mẹ, mà nói chung là được xin lỗi, cần phải lưu tâm: kẻ bài bạc thường hứa lèo, kẻ ăn chơi xa lọ thường nói qua lo, nhằm đánh lạc hướng lỗi của họ. Và do vậy chúng ta sẽ dễ dàng bị mắc vào cái bẫy thêm lần thứ hai. Do đó không nên dễ dãi chu cấp tiền bạc như là một điều kiện cần thiết để người hối lỗi từ bỏ cái lỗi mà họ đã phạm một cách vĩnh viễn trong tương lai. Thiếu kinh nghiệm này, phần lớn những người được xin lỗi tạo cơ hội gián tiếp cho người có lỗi rơi vào và lún lút sâu trong con đường tội lỗi nhiều hơn. Đôi lúc phải để cho người có lỗi phải chịu các hậu quả nghiêm trọng của nó như một bài học thích đáng. Nhờ đó họ mới nhớ, và khi nhớ rồi đó thì cố gắng không dám tái phạm thêm một lần nào nữa trong tương lai. B. Cũng bằng thái độ chí thành và việc thứ lỗi đã được diễn ra, sau đó người xin lỗi không hề tái phạm, thì những người như thế đáng được khích lệ giúp đỡ để họ trở thành một con người hoàn toàn mới, tức chuyển nghiệp thành công. C. Cũng có người tự ái quá cao, cống cao tự đại quá lớn, cho nên xin lỗi qua loa thôi, chứ nghĩ rằng là mình không có lỗi, nói những lời châm biếm, châm chích, biếm nhẹ, hoặc là nói cố tình để gây sự, làm cho người dàn xếp cuộc xin lỗi phải mất mặt, và người được xin lỗi cả giận và phiền não nhiều hơn. Thì trong tình huống đó tốt hơn là không nên xin lỗi, bởi vì việc xin lỗi đó sẽ không giải quyết được vấn đề. Trong quan hệ vợ chồng á, thì đàn ông thường có cái tôi gia trưởng, ít khi nào ngỏ lời xin lỗi vợ. Nhiều cô vợ có tính cách như Hà Đông hay Hà Tây đó, thì cũng không thích là phải đi xin lỗi chồng khi mình có một lỗi nào đó, và muốn chồng phải hạ nước nhỏ xuống, nghĩ rằng là mình là phải yếu. Đàn ông á, thì phải rộng lượng bao dung, cho nên kết quả là hai cái tôi tự ái đó va chạm nhau, dẫn đến tình trạng một cái gút nhỏ trở thành là cái trở ngại lớn. Do đó trong hoàn cảnh vừa nêu, người tu học Phật nên ứng xử theo hạnh Bồ Tát và quan niệm rằng tôi sanh ra đời để làm những việc khó làm, để giúp tháo mở những quan trái và hàm oan, và nhờ đó đời sống xã hội, quan hệ xã hội giữa con người với con người ngày càng tốt đẹp hơn. Cho nên xin lỗi trong tình huống này đó là nhằm tháo mở những bế tắc, mặc dầu trên thực tế người đó chưa chắc là có lỗi. Nhưng nếu không giải hòa bằng việc hạ nước nhỏ xuống á, thì cái gút mắt đó sẽ trở nên gây cấn hơn. Thử sử dụng phương pháp chiết tự trong chữ Hán, chúng ta thấy người Trung Quốc có chiều sâu trong việc nói về cái tâm tự đại của một con người. Tự là chính mình, đại là to lớn, là vĩ đại. Nếu ta ráp hai chữ đó lại, ta có một chữ mới là chữ xú. Xú là mùi hôi thối, khó chịu. Như vậy, nền văn hóa ghép tự này đó muốn ám chỉ rằng kẻ nào tự đại đã tạo ra mùi hôi thối ở bản thân mình đối với người khác, làm cho người ta phải dòm gớm về mình. Mà tự đại là kẻ thù quan trọng của các mối quan hệ xã hội, làm cho chúng ta không thể có bản lĩnh nhận lỗi để xin lỗi mà lẽ ra ta cần phải làm và nên làm một cách nhanh chóng. Ngược lại, người nào xóa được tâm tự đại và thấy nhân vô thập toàn, nhu cầu làm mới để trở thành hoàn thiện nhân cách, sẽ trở thành là một người có mùi thơm. Hay là cái khác, làm mới nhân cách sẽ giúp cho chúng ta thăng hoa hạnh phúc. 3. thứ lỗi. Thứ lỗi là thái độ ứng xử rộng lượng, bỏ qua lỗi lầm dân sự của một người khác, dầu động cơ vi phạm lỗi của người đó là xấu hay là một cách tình cờ. Tránh những tình trạng bỏ qua thái độ và động cơ làm lỗi của người khác, vì nếu như thế diễn ra đó, ta sẽ dễ dàng tạo ra quan trái và hận thù với một con người mà phát xuất từ động cơ tốt nhưng làm sai Phật pháp, dẫn đến nhiều hậu quả nghiêm trọng. Đạo đức học Phật giáo dạy chúng ta ứng xử phân tích hành vi nhân quả dưới hai phương diện: động cơ hành động và hậu quả của vấn đề. Phần lớn con người xã hội chỉ quan tâm đến tính hậu quả nặng hoặc nhẹ thôi, từ đó có những cái ứng xử hoặc thích hoặc không thích, thậm chí là trả thù người đã tạo ra những nỗi khổ niềm đau cho mình, ít khi quan tâm đến động cơ. Khi quan tâm đến động cơ, chúng ta thấy là có nhiều người không dễ thương bởi lời nói, không dễ thương bởi hành động, nhưng động cơ của họ là tốt nên dễ dàng chúng ta thứ lỗi cho. Và đây là điều mà Đức Xá Lợi Phất dưới sự khích lệ của Đức Phật đã giảng dạy phân tích về những điểm bất toàn của con người, và Ngài đã trình bày ra các tình huống như sau. Tình huống 1, có người đó ăn nói thì vô duyên, hành động không dễ thương, nhưng tâm của họ trong sáng với động cơ tốt, cho nên đó, dầu có bị ứng xử bằng lời nói hay hành động, ta cũng nên du di và thứ lỗi bỏ qua cho người đó. Tình huống 2, kẻ có động cơ xấu, hành động xấu, lời nói tiêu cực, gây ra biết bao nhiêu quan trái trở ngại, thì cũng đừng vì thế mà ghét bỏ họ, vì theo Ngài Xá Lợi Phất, họ đang sống trong sự sai sử của tham, sân và si. Ứng xử cao thượng hơn, phải thấy rõ con người không phải là kẻ thù của con người, tham sân si là kẻ thù chung. Do đó thay vì thù và trả thù con người, tốt nhất hãy nỗ lực giúp cho kẻ sống trong vô minh đó thoát ra khỏi tầm ảnh hưởng của tham sân si, để các quan trái được kết thúc lâu dài. Tình huống 3, động cơ xấu, lời nó có duyên, ứng xử khéo léo, làm cho chúng ta dễ dàng rơi vào các cạm bẫy ngọt mặt chết ruồi. Và đây là lối ứng xử rất là vi tế. Người tu học Phật cần phải lấy trí tuệ soi sáng để không kẹt vào các cái bẫy được người khác dựng lên. Và tuy nhiên, giờ có biết họ có tâm xấu thì nữa, ta cũng không nên ứng xử giang hồ với họ. Ví do theo Đức Phật đó, luật pháp sẽ giúp cho chúng ta tháo mở các mối hàm quan và tạo ra công bằng xã hội ở một mức độ tương đối. Trong tình huống khi công bằng xã hội bị chà đạp, nhân phẩm của mình bị xúc phạm, các cái quyền lợi xã hội đó bị tước đi, thì người tu học Phật cũng không vì thế mà khởi lên các hành động ăn quán giang hồ. Vì như thế ta kẹt vào trong vòng lẩn quẩn của hận thù. Lúc đó hãy để tâm nghĩ và tin vào luật nhân quả, cán cân luật pháp công bằng nhất, không bị lũng đoạn, hối độ, móc quạt, ô dù, bao che, làm thay đổi khuynh hướng trổ quạt của nó. Như vậy, nhờ tin vào công bằng xã hội của luật và công bằng tuyệt đối của nhân quả, ta thoát ra khỏi các vướng mắc và nỗi hàm quan do người khác vô tình hay cố ý tạo ra cho mình. Đó là lối ứng xử khôn ngoan. Như vậy, trong mọi tình huống, Đạo Phật vẫn khích lệ thứ lỗi. Khi vua A Xà Thế làm cha, đứa con đầu lòng Và cái cảm giác lính quýnh đã làm cho ông quan tâm đến đứa con đó nhiều hơn. Ông đã đến gặp mẹ là hoàng hậu Vi Đề Hy và hỏi với bà rằng là lúc còn nhỏ đó, cha của con tức là vua Tần Bà Sa La có thương con như con đang thương đứa con của con bây giờ hay không? Hoàng hậu Vi Đề Hy vừa nói vừa khóc với lòng thương tiếc. Chẳng những thương con mà còn hơn thế nhiều. A Sở hỏi thương như thế nào? Thì bà kể lại có một lần đó, A Sở Thế đang bị đau ở ngón tay bể một giọt hoành hành. Nhà vua đã ngậm một giọt đó, hút hết toàn bộ cái chất động trong tay của thái tử A Sở Thế và giữ tư thế đó cho đứa con mình được ngủ yên trong cơn đau. Đó là một hành động mà phần lớn các cha mẹ còn chưa làm được, huống hồ là một vị vua có thể sai sử hàng trăm ngàn người làm công việc đó thế mình. Bà kể thêm, có một lần các nhà tiên tri đề nghị nhà vua hãy hủy bỏ cái thai trong bào thai của hoàng hậu Vi Đề Hy. Nhà vua đã ra lệnh giam ngục những người đã có những dự đoán tiên tri đó, vì nghĩ rằng họ đang làm kế ly gián giữa cha và con và đánh mất ngai vàng về sau này. Bỏ qua hết tất cả những lời khuyên gián, cuối cùng vua Tần Bà Sa La đã phải gánh lấy một hậu quả nghiêm trọng là bị đứa con xóa ngôi, là mình đã thứ lỗi bỏ qua các cái tội về luật pháp thay vì phải bị tội chết. Nhà vua đã bị giam ở trong ngục tốt. Rồi A Sở Thế đã dùng dao bén cắt từng làn da thớt thịt và lấy muối ướp phạt để cho cái chết diễn ra sớm hơn. Trước khi qua đời, kinh sách mô tả đức vua Tần Bà Sa La tại ngục giam đã hướng tâm về núi Linh Thú, nơi cái đó khoảng 4 cây số, và quy ngưỡng Phật Pháp Tăng, mong rằng là mọi ăn quán giang hồ giữa ông và con trai của ông được kết liễu sau cái chết này, không nên tiếp nối thêm bất cứ một đề kiếp nào nữa. Ông hoan hỷ chấp nhận cái bất hạnh do chính con ông tạo ra, không có một cái tâm niệm hận thù, và ông đã thứ lỗi trọn vẹn với một niềm hy vọng rằng A Xà Thế sau này sẽ trở thành đấng minh quân. Khi nghe mẹ kể, A Xà Thế cảm thấy hối hận, lập tức chạy đến ngục. Thì lúc đó vua Tần Bà Sa La vừa thăng hà, nỗi dai sức đó đã làm cho ông bị điên loạn như là một người bị tâm thần. Và rất nhiều các quan tướng trong triều đình đã bày mưu lập kế giúp cho nhà vua, đến tư vấn ở 6 vị đạo sư lỗi lạc của Bà La Môn giáo lúc bấy giờ, nhưng không có vị đạo sư nào đã làm được công việc tư vấn tâm linh cho nhà vua một cách hài lòng. Thần y Jivaka, đệ tử thuần thành của Đức Phật và cũng là anh em khác cha với vua A Xà Thế, đã khích lệ ông đến gặp Đức Phật ở núi Linh Thú. Khi gặp Đức Phật đó, thì ông đã trình bày tội tày trời của mình giết cha xóa ngôi. Đức Phật đã nói 2 câu rất đơn giản như sau: thưa đại vương, ai nhận diện mình đã làm một tội lỗi về luật pháp hay một lỗi về dân sự và phát nguyện từ đây cho đến trọn đời không tái phạm nữa, thì người đó đã trên con đường cải hối tội. Thưa đại vương, trên đời này có 2 hạng người: thứ nhất là thánh từ lúc sinh ra cho đến lúc qua đời; thứ hai là đã từng tạo tội và có lỗi nhưng sau đó không tái phạm thêm một lần nào nữa. Thưa đại vương, giữa 2 bậc thánh vừa nêu, thánh thứ hai là đáng tán dương hơn hết. Câu nói của Đức Phật rất khéo léo, y muốn ám chỉ rằng là lỗi và tội là thuộc tính của người phàm, còn bậc thánh thứ nhất là lý tưởng hóa, do đó không có Phật trên trần gian. Ai cũng ít nhiều có tội hoặc có lỗi thôi, vấn đề là có nhận diện ra rồi xin lỗi, nỗ lực hối lỗi, chuyển nghiệp để cho lỗi đó không trở thành nỗi ám ảnh, và người bị nỗi hàm oan không bị khổ đau trên cái tội và cái lỗi do người này tạo ra. Thứ lỗi do đó được đạo Phật quan niệm như một hành động cao thượng và trợ giúp cho một người xấu trở thành người tốt ở hiện tại và trong tương lai. Sau thời pháp ngắn ngủi đó, A Xà Thế quỳ lại và nhận Đức Phật làm thầy và phát nguyện trở thành Đấng Minh Quân. Nhờ sự thay đổi đó, ông đã thay đổi chính sách cai trị đất nước. Thay vì trước đây ông có khuynh hướng là mở rộng biên cương bờ cõi qua con đường xâm lăng, mưu mô trước quỷ để tạo thế đứng chính trị và quân sự cho bản thân, thì bây giờ ông chấp nhận lấy lời Phật dạy và đạo đức Phật dạy làm nền tảng để phát huy công bằng xã hội và đạo đức trong xã hội. Đó là một sự thay đổi rất ngoạn mục. Như vậy, động tác thứ lỗi đúng sẽ giúp cho một người xấu trở thành người tốt. Tuy nhiên, tránh tình trạng bị lạm dụng trong sự thứ lỗi. Mỗi năm tại các quốc gia, vào những ngày Quốc Khánh hay ngày độc lập và những ngày lễ hội lớn, chủ tịch nước hay là tổng thống hoặc thủ tướng hay là vua hoặc hoàng hậu tùy theo thể chính trị sẽ ban hành lệnh ăn xá cho các phạm nhân nỗ lực tốt trong sự cải tạo đạo đức trong tù. Và đó chính là sự thứ lỗi về phương diện luật. Động tác thứ lỗi này đó đã mở cơ hội cho rất nhiều kẻ tội phạm quay trở về sinh hoạt đời sống gia đình của mình như trước khi phạm pháp. Nhờ đó sự hàn gắn hạnh phúc đó đã mở ra cơ hội cho rất nhiều người thay đổi trọn vẹn. Để tránh tình trạng bị lạm dụng hoặc là giả vờ xin lỗi chuyển nghiệp trong thời gian chờ được lệnh ăn xá, thì tại Ấn Độ và Thái Lan và một số nước theo đạo Phật, các trại tù thường tổ chức các khóa tu thiền Vipassana, tức là thiền minh sát tuệ, có khi là 3 ngày trong một tháng, 1 tuần trong một tháng, hoặc là 10 ngày trong một tháng như tại Ấn Độ, nhằm giúp cho các phạm nhân nhận diện ra các hành động phạm pháp của mình là đe dọa đến an ninh quốc gia, hạnh phúc xã hội và sự công bằng của mọi người. Nhờ việc nhận lỗi và nỗ lực chuyển hóa lỗi bằng việc thực tập thiền, rất nhiều các phạm nhân sau khi được ăn xá và mãn hạn tù đã không bị tái phạm thêm một lần nào nữa. Tại Hoa Kỳ, một quốc gia có 8 bang đang áp dụng theo phương pháp thực tập thiền Vipassana cho các phạm nhân, đã đưa ra một thống kê xã hội về tội phạm như sau: những người không thực tập thiền Phật giáo trong thời gian chịu án ở tù, khi mãn hạn tù, cơ hội tái phạm pháp ở mức độ tương đương hoặc nặng hơn diễn ra rất cao. Đang khi chưa có được 5% các phạm nhân trong thời gian ở tù biết thực tập Phật pháp chuyển hóa nhân cách bằng sự chuyển nghiệp theo tên Phật dạy. Kết quả đó là một công bố rất là có giá trị về phương diện đạo đức và cải hóa nhân tâm của những người đang sống trong mảng tối của cuộc đời, đó là các phạm nhân. Năm 2007 đến 2009, chúng tôi có cơ hội thuyết giảng 5 lần tại trại giam K20, huyện Dòng Trôm, tỉnh Bến Tre cho khoảng 2.000 phạm nhân. Và năm 2010 đó thì có 5 lần thuyết giảng tại trại giam Sơn Phú 4, thành phố Thái Nguyên ở miền Bắc cho gần 5.500 phạm nhân hình sự với mức án từ 5 năm đến 25 tù giam. Chương trình Quay Đầu Đạo Bờ đó đã mở ra cơ hội cho rất nhiều các phạm nhân nghĩ rằng mình đã không còn cơ hội để làm mới nữa. Họ lấy lại niềm tin và hy vọng nhờ lời Phật dạy đã soi sáng tâm của họ. Thay vì có nhiều người họ muốn chết để đền tội, thì họ có cái niềm hy vọng dùng bàn tay, khối óc, sức lao động, thời gian trước đây phạm pháp trở thành là điều kiện để phục vụ, nhờ đó chuyển được nghiệp. Việc thay đổi nhân tâm là rất quan trọng. Tường cao, hố sâu, các khung hình phạt nghiêm túc chỉ có thể ngăn chặn cho tội phạm không được lây lan ở mức độ rộng và lớn hơn, chưa có được khả năng ngăn chặn tội phạm theo đúng nghĩa của nó. Việc chuyển qua nhân cách mới có thể kết liễu một cách trọn vẹn các nguồn tội lỗi và lỗi về dân sự theo tinh thần Phật dạy. Rất tiếc hiện nay trong nước đó, do những khó khăn về luật mà phong trào giảng dạy Phật pháp, đạo đức, thiền trong các trại giam, trong những nơi cải tạo chưa được thuận lợi như chúng ta mong đợi tại các xã hội ở phương Tây. Trong tương lai gần, chúng tôi tin tưởng rằng là khi thay đổi chính sách như vừa nêu sẽ giúp cho các nhà tâm linh và đạo đức Phật giáo có thể góp phần cải thiện đời sống xã hội bằng cách chuyển hóa nhân tâm của các phạm nhân. Sự hoàn lương của họ với sự thứ lỗi của luật và bỏ qua của xã hội và cộng đồng, không còn phân biệt đối xử nữa, sẽ làm cho một người đó hướng từ bóng tối ra ánh sáng, từ nghiệp đen trở thành nghiệp trắng, đúng nghĩa của ta. Chương trình Phật pháp nhiệm màu do chùa Phật pháp khởi xướng đã để lại cho chúng ta vài chục câu chuyện chuyển nghiệp rất ly kỳ, như là một sự mầu nhiệm của pháp Phật. Rất nhiều các nhân vật giang hồ khét tiếng chìm trong nỗi khổ niềm đau và tạo nỗi khổ niềm đau cho biết bao nhiêu cảnh huống. Sau khi trở thành Phật tử, họ trở thành những con người rất hiền lương. Hai cái hình ảnh tương phản đó làm cho người ta không thể nào tin tưởng nếu không được giải thích hoặc tự sự chính bởi nạn đương sự. Mọi thứ đều có thể thay đổi được hết. Nó bắt đầu từ sự thứ lỗi, chấp nhận lỗi bằng tâm cao thượng mà ra thôi. Tuy nhiên phải tránh những tình trạng lợi dụng vào sự cao thượng bỏ qua của luật và của nhân tâm để cho những kẻ xấu đó không tiếp tục lợi dụng để làm xấu. Đó là điều mà chúng ta cần lưu tâm. Nói tóm lại, thừa nhận lỗi, xin lỗi, thứ đổi là ba hoạt động văn hóa của con người và cần được đề cao và phát huy để cho xã hội ngày càng được tốt đẹp hơn, hạnh phúc giữa con người với con người diễn ra ở mức độ cao hơn. Thì đó là nội dung của buổi pháp thoại hôm nay. Để theo yêu cầu đó thì thời gian còn lại là vấn đáp trực tiếp. Quý Phật tử có thể nêu ra các câu hỏi mà mình quan tâm, cố gắng là nói ngắn gọn và vào trọng tâm những câu hỏi mà việc giải đáp nó có thể mang lại lệ lạc cho nhiều người. Rất mong quý vị mạnh dạn nêu các thắc mắc.